Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ người muốn, các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở lại với người và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 gồm có ông Simon, người đặt tên là Phêrô, ông Giacôbê con ông Giê-bê-đê và ông Gioan em ông Giacôbê. Người đặt tên cho hai ông là Boanerê, nghĩa là con của Thiên Lôi. Rồi đến các ông Andrê, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Tadeo, Simon thuộc nhóm Nhiệt Thành và Judas Iscariot là chính kẻ nộp người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang ở trong 30 ngày TTT. To lên, 30 ngày tĩnh tâm Tết. Và trong 30 ngày tĩnh tâm Tết này lại có một tuần lễ từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng hàng năm là tuần lễ cầu nguyện cho việc hiệp nhất giữa các Kitô hữu, tức là những người tin vào Đức Kitô mà không hiệp nhất được với nhau. Anh chị em thấy hôm nay là một cái ngày là áp thấp nhiệt đới, trời nó u ám từ sáng đến chiều, phải không? Rồi buổi trưa thì mây mù, rồi mưa vần vũ. Đêm chiều hôm qua một trận mưa rất lớn, rồi cả đêm qua cả thành phố cũng chìm trong cơn mưa. Rồi cả ngày hôm nay nó cứ nặng nề, nhìn thấy bầu trời nó có vẻ u ám không? U ám không? Trời thì u ám, lòng mình có u uất không? Trả lời đi. Ngoài thì trời thì u ám, lòng mình có u uất không? Rồi trong sâu thẳm tâm hồn mình có u uẩn không? U ám, u uất, rồi u uẩn. Rồi mình có tĩnh tâm không, hay là mình đang u mê? Mình đang tỉnh thức hay đang u mê? Rồi mình đang ở trong bóng tối hay là đang ở trong u tối? Trả lời, u tối hay bóng tối? Chúng ta thấy là cái gì nó cũng u hết. Ngoài trời thì u ám, trong lòng mình thì u uẩn, rồi nặng nề thì u uất, rồi không tỉnh thức thì u mê, rồi u gì nữa hả? U bíu, đúng rồi, đúng rồi. Trong cái u đó sợ nhất là u gì? U bíu. Trời, còn có ba khối u, có bà khác lên chơi người con đầy khối u, và người khác lên chơi còn mấy khối u ở ngực, chơi còn mấy khối u ở đầu. Sợ nhất là u gì? U bíu, phải không? Mà trong cái u bíu đó thì lại có hai thứ u, gọi là u gì? U lành và u ác. Trời, mừng quá mấy bà, trời, ta cầu nguyện cho con, nay con tạ ơn Chúa mừng quá. U lành, thấy phấn khởi, cười tươi lắm. Bà, ông kia, trời ơi, bác sĩ nói u ác rồi. Là bắt đầu thấy u uẩn rồi, là bắt đầu u uẩn liền rồi. U ác là đi liền với u uẩn, phải không? Cho nên chúng ta thấy là có những khối u ở trong người. Mình muốn hết thì phải làm cái ý, cắt bỏ khối u đi, phải không? Mấy hôm nay ai cũng thắc mắc bảo cha có khối u ở trong tay, sao mà cha phải cắt rồi mà cứ phải băng? Đang thắc mắc đúng không? Đang thắc mắc phải không? Tôi không có phải là khối u nào hết, mà tại cái gân nó cứng, có thể là đặt tay nhiều quá, bao nhiêu năm này một cái động tác thì cái gân nó bị cứng, co lại nó khó, cho nên phải là tiểu phẫu để cho cái mạch máu nó thông lại, để cho nó bìa nó co lên lên co xuống được rồi. Hồi trước là tôi không co được, nó cứng nhưng mà bây giờ nó co xuống được rồi. Là hết u chưa? Hết chưa? Hôm giờ là cứ nhiều người thắc mắc bảo chắc là cho bị khối u, à, là u mỡ. Còn người bảo u mỡ, u mỡ là u lành hay u ác? Hả? U gì? Rồi có nhiều thứ. Vậy thì mình tĩnh tâm để mình giống như là người mà đi scan ấy, đi gọi là siêu âm, đi gọi là MRI, coi lại coi trong người mình có chỗ nào là cái khối u. Có anh bạn tự nhiên là đau, đau rồi ta tưởng là đau tim, đem đi cấp cứu rồi cứ chữa tim, chữa mãi mà vẫn không khỏi. Rồi bác sĩ hội chẩn mãi cũng không tìm ra bệnh, mà nó cứ đau, đau quằn quại, đau mà phải chích morphine vào mà, để cho nó giảm đau mà chích thẳng vào rốn cho nó hết đau mà vẫn cứ đau. Cuối cùng thì phải đem anh ấy đi MRI từ đầu đến cuối. Và sau khi MRI rồi, sau khi mà chiếu rồi, nhìn thấy rõ cắt lớp hết rồi, thì mới phát hiện ra là cái đau ấy không phải là đau tim, không phải là đau bao tử. Cứ nghĩ là đau tim, cứ nghĩ là đau bao tử. Cuối cùng thì hóa ra là bị sạn ở trong mật, có một chùm những cái sạn nó nằm trong mật, nó làm cho nó đau. Bác sĩ quyết định là phải, điểm muốn hết đau phải làm gì? Phải làm gì? Cắt bỏ thôi, phải giải phẫu và cắt bỏ cái những cái sạn ở trong mật đi, hết những cái u đó. Và anh ấy về vui vẻ bảo hết đau rồi cha ơi. Thế thì 30 ngày tĩnh tâm là anh chị em mình mỗi ngày lên MRI được không? Mỗi ngày lên scan được không? Được không? Trả lời đi, được không? Mỗi ngày lên siêu âm được không? Rồi để cho lời của Chúa, để cho ánh sáng lòng thương xót của Chúa chiếu vào tâm hồn của chúng ta. 30 ngày tĩnh tâm, ngày nào cũng lên MRI, ngày nào cũng scan, ngày nào cũng siêu âm, được không? Sợ không? Không mà, không ạ. Sợ không? Không mạnh lên, giơ tay cao lên, sợ không? Giơ tay cao lên, sợ không? Bên kia sợ quá, không giơ tay thì nào, mạnh lên, sợ không? Ngày nào cũng MRI, sợ không? Ngày nào cũng scan, sợ không? Mạnh lên, ngày nào cũng siêu âm, sợ không? Chúng ta để cho lời của Chúa, để cho ánh sáng lòng thương xót của Chúa chiếu soi vào trong tâm hồn của mình, để coi trong tâm hồn của mình nó có cái chỗ nào là bị u không, và nó u lành hay là u ác. Rồi ở trong tâm hồn mình có chỗ nào mà cái mạch máu nó bị tắc không, giống như cái tay của tôi, nó mạch máu nó bị tắc, nó không chạy được, cho nên không cử động được cái tay, cái dây thần kinh nó bị ngăn chặn, cho nên phải rạch, phải mổ ra để cho cái dây thần kinh máu nó thông được và tay có thể co bắp được, có thể duỗi ra co vào được. Đấy thưa anh chị em, mỗi một người chúng ta trong 30 ngày tĩnh tâm này, và đặc biệt trong tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất từ ngày 18 đến 25 này, mỗi người hãy để cho ánh sáng lời của Chúa, để cho lòng thương xót của Chúa chiếu dọi vào sâu thẳm. Nếu mà scan, nếu mà siêu âm không được thì phải MRI, phải cắt lớp từng lớp một, từng lớp một, từng lớp một, phải cắt lớp để cho cái lớp nào là nó bị dơ, lớp nào nó bị u, lớp nào nó bị bẩn thì phải lau, phải chùi, phải cắt, phải tỉa, đôi khi phải mổ, phải giải phẫu. Tiểu phẫu không được thì trung phẫu, trung phẫu không được thì đại phẫu, được không? Được không? 30 ngày này, nay mình làm được mấy ngày rồi? Đó, cứ mỗi ngày đưa ra một căn bệnh như là Đức Giáo Hoàng đưa ra 15 căn bệnh. Cái năm nào đó, dịp Giáng sinh và năm mới, Đức Giáo Hoàng gặp mặt tất cả giáo triều Roma, trong đó các hồng y giám mục. Thì Đức Giáo Hoàng đưa ra 15 cái căn bệnh mà hàng giáo sĩ hay mắc phải. Thì bây giờ trong 30 ngày này, mỗi ngày chúng ta mổ xẻ trong con người của mình. Mỗi ngày chúng ta để cho ánh sáng lời Chúa chiếu soi vào tâm hồn của mình, để coi cái chỗ nào trong tâm hồn của mình nó làm cho mình bị khối u mà mình không có thông được với Chúa. Cái khối u nào làm cho mình không thông được với người khác, và khối u nào làm cho mình không thông được với chính mình. Phải cắt bỏ nó đi để cho mình với Chúa được thông suốt với nhau, mình với người khác được thông suốt với nhau, và chính mình cũng thông được với nhau. Và đó là ý nghĩa của việc hiệp nhất. Không hiệp nhất được là vì có trở ngại giữa tôi với Chúa. Tôi với Chúa không hiệp nhất được. Mà cái nó làm cho tôi với Chúa không hiệp nhất được là cái gì? Tờ ô tô y tôi nặng đó lên đánh vần. Tờ ô tô y tôi nặng, tôi nặng, tôi nặng. Cái tôi mà nó càng nặng bao nhiêu thì nó càng có nhiều tội, đúng không? Đánh vần đi, tôi nặng tội. Cái tôi mà nó nặng, cái tôi mà nó to, cái tôi mà nó lớn, cái tôi mà nó trương phình lên, cái tôi mà nó lúc nào cũng phải tôi, cái tôi mà nó càng to bao nhiêu thì tội nó càng nặng bấy nhiêu, càng sinh ra nhiều tội bấy nhiêu, càng vãi tội ra nhiều bấy nhiêu, đúng không? Trăm sự là tại vì cái tôi mình nặng quá. Cho nên đầu tiên anh chị em tĩnh tâm là để hiệp nhất mình với Chúa, coi những tội lỗi, những thiếu sót, những lầm lỡ mà mình đã không trung thành chung với bổn phận của mình với Chúa, thì chúng ta mau mắn đi đến đâu để mà giải phẫu, để cắt bỏ cái đó đi. Đến đâu? To lên, đi đến đâu? Tòa hòa giải, tòa cáo giải. Mau mắn đến phòng mạch của bác sĩ ngồi đó. Bác sĩ ngồi chờ. Sao? Ung thư bao nhiêu năm rồi? Thưa cha con 5 năm. Thưa cha con 10 năm. Thưa cha con 20 năm. Có những người khối u nó lên đến bao nhiêu năm rồi? 40 năm rồi. Có những cha ngồi bảo: cha Long ơi, hôm nay có con cá nó tới 50 năm rồi, bắt được con cá này sướng lắm. Cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. Cho nên ở đây tạ ơn Chúa vì Đức Tổng Giám Mục sắp xếp nhờ được các cha, chúng tôi cũng liên hệ được các cha đến đây giải tội cho anh chị em. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, Chủ nhật từ 3 giờ đến 7 giờ đều có các cha ngồi tòa giải tội suốt cho anh chị em. Để anh chị em cần đến cắt bỏ khối u là đến cắt liền, đừng có để đến 50 năm lâu quá. Bị cái là phát hiện sớm là cắt sớm. Có ai mà phát hiện khối u xong bảo: cha ơi cha, để dành 10 năm sau con mới cắt không? Nói có hay không? Quay là khối u của mình bảo: thưa cha, mới có 40 năm thôi, để 5 năm nữa mới cắt không? Có là có là cắt, có là giữ. Giữ gì mà giữ? Mày giữ mà để làm mắm à? Có là, có là thấy là, phát hiện ra là cắt mạch lên chứ cắt vậy sao nó đứt. Thấy là, phát hiện ra là, thấy nó càng to thì càng phải thấy sớm cắt, thấy sớm cắt bỏ. Thấy sớm thì cắt sớm đi chứ. Cho nên là ở đây mỗi từ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, Chủ nhật đều có các cha ngồi tòa giải tội cho anh chị em từ 3 giờ chiều cho đến 7 giờ tối. Chúng tôi sắp xếp còn chỉ lại thứ hai, thứ ba, thứ tư thì mời được cha nào chúng tôi sẽ cố gắng mời cho anh chị em đến để mà ngồi chờ anh chị em đến cắt bỏ những khối u làm cho anh chị em không thông được với Chúa, đó là tội lỗi của mình. Làm cho anh chị em không thông được với người khác cũng là tội của mình. Làm cho chính mình không thông được với mình cũng là tội của mình. Cần phải cắt bỏ đi. Cắt thì nó đau không? Cắt nó đau không? Đau chứ. Đau quá đôi khi phải chích thuốc tê, mà tê không được thì luôn gây mê, phải không? Đó. Nhưng mà gây mê mà không đúng nó đi luôn, gọi là gây mê không hồi sức. Mà ai là người chuyên viên gây mê không hồi sức, anh chị em biết ai không? Ai? Tôi. Dặn lâu quá, dặn dai, dặn dở, dặn dọm, dặn vô duyên, gọi là chuyên viên gây mê không hồi sức. Đúng không? Cho dặn, cho dặn. Đấy thưa anh chị em, cho nên chúng ta phải tỉnh thức, đừng để cho mình bị u mê. Tĩnh tâm tỉnh thức 30 ngày này phải tỉnh thức để nhận ra đâu là khối u mà mình phải cắt. Mà hôm nay một trong những khối u mà làm cho mình không đến được với nhau, không hiệp nhất được với nhau, trong bài đọc thứ nhất chúng ta nghe sách Samuel quyển thứ nhất là câu chuyện giữa vua Saul và ông David. Saul và David làm cái mà làm cho Saul và David không hiệp nhất được với nhau. Cái mà chúng ta tĩnh tâm Tết cần phải coi lại, coi là tại sao trong gia đình của tôi vẫn không hiệp nhất được, tại sao trong cộng đoàn của tôi vẫn không hiệp nhất được, tại sao trong nhóm của tôi vẫn còn xích mích, vẫn còn giận hờn. Lý do, một trong những lý do, một trong những nguyên nhân gây ra căn bệnh mất đoàn kết, không chia hiệp nhất được với nhau, đó là tính ghen tị, là ghen tuông, là đố kỵ. Ai đố kỵ ai? Saul với David, ai đố kỵ ai? Ai đố kỵ ai? Saul đố kỵ David. Saul làm vua hay David làm vua? Trả lời mạnh lên, Saul làm vua hay David làm vua? Saul làm vua. Nhưng mà Saul thấy David càng ngày càng nổi lên, giết được quân Philistine, giết được tên khổng lồ Goliath, rồi đi về các bà các cô phấn khởi quá, nói là Saul giết được 1,000, còn David giết được 10,000. Cũng tội các bà các cô làm khổ người ta. Cứ vậy mà khen, gặp cho sứ với cho phó mà cứ khen cho phó giảng hay, có chết không? Chết không? Chết ai? Chết cho phó hay chết cho sứ? Cho nên là các bà các cô chịu khó tế nhị một chút, khen ai thì khen đằng sau lưng ấy, cứ khen trước mặt hai người mà cứ hai cô ca sĩ, hai ca đoàn Faustina và ca đoàn John Paul II, mà cứ khen Faustina hay mà chê John Paul II, ai ghen ai? Ai sẽ ghen ai? Thằng người mà bị chê sẽ ghen cái người được khen, đúng không? Ca đoàn John Paul II sẽ ghen với ca đoàn Faustina vì ông cha cứ ca ca đoàn Faustina là hát hay, hát du dương, thế là ghen tức. Con cũng hát vậy mà tại sao con hát rã họng ra mà sao không khen con một tiếng để cho con phấn khởi. Thưa anh chị em, cho nên là các bà các cô ơi, thích thì thích nhưng mà mình đừng để cho cái cảm xúc của mình, cái cảm tình của mình nó lấn át hết, rồi cứ vậy mà nói mà thiếu tế nhị, không chịu ngó trước ngó sau, cứ vậy mà khen người này, hai người cùng đứng một chỗ cứ khen người này mà không khen người kia, họ có tức không? Họ có ghen không? Ghen. Mà mình cứ vui vẻ, à cha hay quá, cha giảng hay quá, ông kia tím mặt lại, tao không giảng hay hay sao mày? Tức không? Tức không? Ô cả đoàn này hát hay quá, cả đoàn kia tức quá, còn không hát hay sao cha? Gầm gừ lên. Cho nên cái máu ganh tức, máu đố kỵ, máu ghen tuông nó nằm ở trong con người ta từ thời ngay cả nguyên tổ của chúng ta đã có dính cái đó rồi. Adam, Eva cũng muốn bằng Thiên Chúa cho nên mới ăn trái cấm, cũng ganh tị với ai? Ganh tị với Thiên Chúa. Rồi ma quỷ nó cũng ganh tị với con người cho nên nó ví dụ Adam Eva ăn trái cấm vì nó thấy rằng con người được Thiên Chúa yêu thương, còn nó không được Thiên Chúa yêu thương, nó bị trừng phạt vì cái tội của nó, cho nên nó mới ghen tức con người mà nó dụ cho con người phạm tội. Rồi sau đó con cháu Adam Eva có hai ông thần nào, hai đứa con mà một thời giết nhau, nào với thằng nào? Thằng nào với thằng nào? 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 Cain và Abel. Cain và Abel, ai ghen ai? Cain ghen tức với Abel vì của lễ của Abel được Chúa nhận, của lễ Cain không được nhận, cho nên ghen đến mức độ mà giết em của mình. Ta thấy lòng đố kỵ, sự ghen tuông nó làm cho người ta mờ hết con mắt lương tâm. Ngay cả em ruột của mình đấy mà cũng vì ghen tức, vì ghen tị mà giết em của mình như vậy, thưa anh chị em. Mà giết em của mình như vậy, thưa anh chị em, chúng ta thấy những cái việc mà mình ghen tị, mình ghen tức, nó máu ở trong con người từ thời nguyên tổ của mình rồi. Cho nên mình đang sống trong tuần lễ cầu nguyện cho ơn. Có lên, cầu nguyện cho ơn. Nhìn đây, mình đang cầu nguyện cho ơn. Nhìn đây, một trong những cái mình không hiệp nhất được là mình hay lo ra. Hiệp nhất là chỉ còn một thôi, bìa là chỉ còn lời của Chúa thôi, không làm cái gì làm cho tôi phải phân tán bị lo ra chi trí hết. Hiệp nhất với chính tôi đây nè, không để cho những cái gì bên ngoài nó chi phối tôi. Ai muốn làm gì kệ họ, trời mưa thì kệ họ, trời nắng thì kệ họ, ai muốn đi ra kệ họ, ai muốn đi vào kệ họ. Tôi phải hiệp nhất với chính tôi, đừng để cho tôi bị lo ra phân tán cái gì cả. Lời của Chúa đây đang nghe mà mắt cứ nhìn sang bên này, cứ nhìn sang bên kia là cái gì, để làm cái gì? Tại sao không tập trung hết tất cả vào lời của Chúa mà thôi, không để cho cái gì phân tán cả. Trời sập cũng như đắp mền mà lo cái gì hơi một tí mà rối tinh cả lên. Thấy chưa, phải không con? Đấy. Vậy thì thưa anh chị em, cái mà làm cho con người ta không hiệp nhất được với nhau là cái sự đố kỵ. Bìa tĩnh tâm, anh chị em scan lại coi, để lời của Chúa soi sáng coi, trong một năm vừa qua tôi có đố kỵ với ai trong gia đình tôi không? Có không? Trong một năm vừa qua tôi có ganh tị với ai trong giáo xứ của tôi không? Trong một năm vừa qua tôi có ganh tị với ai trong giáo điểm của tôi không? Trong một năm vừa qua tôi có ganh tị với ai trong ca đoàn của tôi không? Trong một năm vừa qua tôi có đố kỵ với ai ở trong nhóm sinh hoạt của tôi không? Trong công ty của tôi không? Trong bà con lối xóm của tôi không? Ai cũng có hết. Người nào mà nói được có đã là ơn lắm. Chỉ sợ là ta có mà ta cứ nói là không. Và sợ nhất là ta có mà ta không chịu chấp nhận cái đó. Cũng giống như người có khối u rồi, biết là u ác rồi, mà bác sĩ bảo mổ vào, không, em phải để dành. Thì cứ để dành đi, bởi nó vỡ toang ra thì biết. Ở đó mà để dành. Cho nên người ta đã báo cho mình là có khối u ác rồi thì lo mà cắt đi. Biệt tĩnh tâm, rồi Chúa đã cho mình thấy rõ là ta có một cái khối u, mà khối u nó cản trở ta với Chúa, cản trở ta với anh em, và cản trở ta với chính mình. Khối u đó mang tên là ghen tuông và đố kỵ, mà bây giờ người ta dùng cái từ gọi là gato. Biết gato là gì không? Gato, gato là gì? Cái bệnh đó là bệnh gato. Cái tên của nó tên là gato. Ga, g là ghen, a là ăn, t là tức, o là ở. Gato là bệnh ghen ăn tức ở. Ghen vì người khác có của ăn mà mình không có, tức vì người khác có nhà ở mà mình không có. Cho nên cái bệnh đó gọi là bệnh gato, ghen ăn tức ở. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi, thấy rồi. Mình hallelujah. Với ca ta lên, vỗ ba cái thôi thật nhịp nhàng. Với ca ta lên, hallelujah. Đó, đúng ba cái thôi, hallelujah. Rồi, cái bệnh gato là bệnh. Nói to lên để nói cho ai nghe. Cha nghe. Biết rồi. Tôi có bệnh cho tôi biết rồi. Nói cho chính mình nghe là mình ai cũng có căn bệnh gato là bệnh. Đó, cái bệnh đó đó, gato là bệnh. Thấy người khác có của ăn thì mình ghen. Thấy người khác có nhà ở mà mình có thì mình tức. Cái ghen với cái tức đó đi kèm với nhau, vì thấy người khác có quyền lợi hơn mình thì mình đâm đâm mình bực, mình tức, mình khó chịu. Họ có quyền hơn mình không có quyền thì mình tức. Trời ơi, cha bầu nó làm trưởng hả? Còn con làm cái gì? Con có khả năng hơn nó mà, tại sao không chọn con làm trưởng mà chọn nó làm trưởng? Có không? Con hát hay như vậy, sao không làm cho con làm ca trưởng mà bắt con làm ca phó, đó làm ca trưởng của con, tức không? Đó là tranh nhau về quyền. Đây là quyền, và cái quyền thì nó đi với cái lợi. Ôi cha, sao mà cha lại cho ca đoàn tới 500 mà cho giúp lễ có 200? Tức không? Tức không giúp lễ? Hôm nay đâu có thế nào đứa nào đi đâu. Đi học hết trơn rồi, ca đoàn đi làm hết trơn rồi, chả có ai cả. Cái giáo điểm mình của chúng tôi nó như vậy, thưa anh chị em, nó nghèo nàn, nó thiếu thốn đủ mọi sự, cả về nhân sự, cả về cái cơ sở vật chất, thiếu thốn hết. Các em giúp lễ thì phải đi học, ca đoàn thì phải đi làm, mấy ông trùm thì cũng phải đi kiếm cơm. Cho nên là người thì không có, người phục vụ thì không có, nhưng mà người đến để được phục vụ thì rất nhiều. Anh chị em là những người đến đây để chúng tôi vui mừng sung sướng được phục vụ. Khách hàng là thượng đế. Ngon không? Ngon không? Ngon. Thì thưa anh chị em, nếu mà chúng ta nhìn nhận khách hàng là thượng đế, nhìn nhận người khác là người mà để mình phục vụ, thì mình còn ghen ăn tức ở không? Không. Nếu mình nhìn nhận người khác là hình ảnh của Thiên Chúa, mà mình làm cho người khác là mình làm cho Chúa, vậy mình còn ghen ăn tức ở không? Không. Cho nên mình tĩnh tâm nhìn lại 30 ngày tĩnh tâm, ta nhìn lại 30 ngày tĩnh tâm, ta scan lại coi cái ga tô của mình nó to hay nó nhỏ, nó u lành hay u ác, nó nằm ở chỗ nào để mình liệu mà mình cắt nó đi. Còn nếu mà không cắt đi, thưa anh chị em, người mà chết trước là mình hay là người ta? Là mình. Mình ghen với người ta là mình có khối u hay người ta có khối u? Mà mình có khối u thì mình chết trước hay người ta chết trước? Mà mình càng ghen thì khối u nó càng to hay càng nhỏ? Càng to, thấy chưa? Càng ghen bao nhiêu càng tức lồng lộn lên. Tao tức lồng lộn lên, tao tức điên lên nó mày. Tao thấy nó ăn mà tao tức điên lên nó mày. Tao thấy nó lãnh lương mà tao lồng lộn lên nó mày. Tại sao lương nó nhiều hơn tao mày? Tại sao nó ăn nhiều hơn tao mày? Tại sao vợ nó đẹp hơn vợ tao mày? Ơ kìa. Cho nên là mình càng ghen, càng tức, càng lồng lộn lên bao nhiêu thì khối u của mình nó càng to. Mà nó càng to bao nhiêu, mà mình càng tức bao nhiêu thì nó đang là u lành, nó cũng trở thành u ác. Và u ác thì chỉ có chết rồi chưa? Nó không chịu cắt mà, nó không chịu cắt, nó bảo u này u của em. Nó còn ghen với người khác, tại sao u của mày to hơn u của tao? Nó có ghen đến mức độ đó không? Có. Có à? Cũng lạy bà thôi bà. Ghen vừa ghen cái gì, bà còn ghen được mà. Cái bà cũng khối u, tôi cũng khối u. Khối u của bà 10cm, khối u của tôi 20cm. Mà bà cũng ghen với tôi là sao? Nó u mê. U mê đến mức độ mà cái khối u của người ta to đã nghĩa nó phải thương hại người ta. Mà nó cũng còn ghen bảo tại sao khối u của mày to hơn của tao? Tại anh chị em thấy cái con người mà nó ghen tị, nó u mê lắm. Và lòng lúc nào cũng u ẩn lắm, phải không? uẩn lắm, tại vì cứ nghĩ đến người ta hơn mình là mình không chịu nổi rồi. Cứ tưởng tượng ra bây giờ nó đang đứng ở trước đám đông mà mình đang ngồi trong phòng là mình điên lên rồi. Cứ tưởng tượng bây giờ nó đi đến đâu người ta cũng vỗ tay, người ta cũng chào nó, còn mình đến đâu người ta không thèm ngó mà mình có chịu nổi không? Không chịu nổi rồi. Cho nên cái người mà ghen người khác, người mà tức người khác thì người ấy là nạn nhân của chính mình. Nạn nhân của chính mình. Mình càng ghen bao nhiêu thì mình càng u mê. Mà u mê thì không sáng suốt. Mà không sáng suốt thì nói năng hành động nó nhiều sai sót. Mà nói năng hành động nó nhiều sai sót thì người ta thích mình hay người ta ghét mình? Ghét mình. Vì ghen thằng kia nó được người ta thương hơn tôi, cho nên tôi ghen với nó. Và tôi muốn là tôi được người ta thương hơn. Nhưng mà vì ghen với nó, thay vì tôi vui mừng với người khác để người ta yêu mến tôi, thay vì tôi khiêm tốn tôi đi phục vụ người khác để người ta yêu mến tôi, thì ngược lại vì ghen với thằng này cho nên là đầu óc của tôi u mê rồi. Cho nên ai đến với tôi cũng điên lên. Đi với nó đi, đi theo nó đi, đi phù hộ nó đi, đi 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 đi. Khi mà tôi càng điên lên như vậy á, thì người ta còn muốn đến với tôi nữa không? Trong khi cái anh kia anh cứ hiền lành, anh cứ khiêm tốn, anh cứ nhu mì, anh cứ nhỏ bé thôi. Ấy vậy mà người ta lại thương, vậy mà người ta lại quý, vậy mà người ta lại mến. Còn tôi cứ muốn phình lên, to lên, lớn lên, người ta càng nhìn người ta càng ghét. Mà người ta càng ghét tôi bao nhiêu thì tôi lại càng điên lên. Mà tôi thấy rằng là, này nhìn mặt tôi, nhìn đây, nhìn cho kỹ, đẹp không? Dễ thương không? Dễ thương không? Đến được không? Được không? Đến được không? Tại sao đến với tôi? Đến. Tại sao không đến? Mà cứ đến với thằng cười kia. Mày cười cái gì? Mà mình càng tức càng giận bao nhiêu thì người ta càng sợ, càng chán, càng ghét bấy nhiêu. Ta đến hay không đến?
Không. Không à.
Đến với thằng cười hay đến với thằng dữ?
Thưa cha, là đến với người cười, không đến với người dữ ạ.
Bà lên đây. Đây. Rồi. Được rồi, chị của Chúa mà thích đến với người cười mà không thích đến với người dữ.
Thưa cha, là con được ơn riêng của Chúa, tức là con trai con bị ngã xe, thế là con trai con vật ra đường, xong người ta thấy thế, người ta mang vào bệnh viện, thì bệnh viện huyện nói là phải chuyển lên bệnh viện khác, thế rồi lên bệnh viện khác thì người ta CT các lớp, người ta nói là để theo dõi. Thế rồi từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng mai, tự nhiên con kêu là bố ơi con đói quá. Thế là con bảo tạ ơn Chúa.
Bố ơi con đói quá, cái tạ ơn Chúa. Lý do là sao mà nó kêu đói quá mà lại tạ ơn Chúa?
Thưa, bởi vì là con nghĩ là con không bao giờ mà tỉnh được nhanh như thế á. Đấy là do Chúa, ơn Chúa ban cho nhà con mới được như thế á.
Rồi ơn thứ hai.
À, thưa cha, ơn thứ hai là chồng con bị đau cánh tay phải này, có nghĩa là bị bác sĩ nói là thoái hóa khớp ạ. Thế rồi chồng con bảo chồng con là chắc là Chúa thử thách anh đấy, anh phải cầu nguyện nhiều vào. Thế chồng con bảo em cũng cầu nguyện cho anh nhá. Thế là một hôm con với chồng con ngủ trong giường ý, thế chồng con nói là em bóp tay cho anh đi, anh em cầu xin Chúa cho anh khỏi tay đi. Thế em nói, con nói là thế anh cũng cầu mà em cũng cầu, bởi vì là Chúa nói là ở đâu có hai người cầu nguyện ý, thì xin gì Chúa sẽ ban cho. Thế là con nằm giấu nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Con đọc là nhân danh Chúa Giêsu xin Chúa chữa lành bệnh cho chồng con. Thế là tự nhiên hai ngày sau chồng con nói là em ơi anh khỏi tay rồi. Thế con báo về, sao anh không cảm ơn em đi? Thế là cảm ơn Chúa đi. Thế chồng con nói là ừ thì anh cảm ơn Chúa với cảm ơn em ý, bởi vì em có đức tin rất là mạnh liệt ạ. Và thưa cha là con, thưa cha con được một ơn nữa, tức là con trai con thì bản chất của con trai con là ngoan, nhưng khi cháu lấy vợ rồi cháu đi lên Hà Nội cháu làm ạ, thế rồi cháu ở với toàn bạn xấu không, thế thì được bao nhiêu tiền, toàn đi uống rượu. Với lại con nghĩ chắc là có những nhiều cái khác nữa. Thế con gọi điện con hỏi con vì con nói là con chỉ uống rượu thôi, con có làm gì đâu. Thế con bảo không được. Thế là tự nhiên con gà con dâu con ạ, điện là mẹ ơi, con sẽ chia tay con trai mẹ đấy. Thế con bảo không được, điều gì Đức Chúa Trời đã kết hợp thì loài người không được phân ly, mẹ không bao giờ đồng ý. Thế là con điện về cho chồng con. Chồng con bảo điện vào cha nông đi, xin cha nông cùng cộng đoàn cầu nguyện cho. Thế là 2 tháng sau, con còn rất là ngoan. Bây giờ con còn rất là ngoan ạ. À. Alleluia, tạ ơn Chúa.
Bảo làm luôn. Đây, chị lại đây. Tôi tặng cho chị cái cuốn sách Con Đường Tín Thác nha, để gửi cho thằng con trai của chị đó, cái đứa mà chị vừa mới hallelujah tạ ơn Chúa đấy nha. Tặng cho hai vợ chồng nó. Vợ thì cái đĩa CD, chồng cái cuốn sách, là hai đứa nó phải hiệp nhất với nhau. Đứa đọc thì đứa kia nghe, xong rồi đổi lại, đứa kia nghe, đứa này đọc nha. Cuốn sách Con Đường Tín Thác đó, hiệp nhất là như vậy, vừa nghe vừa đọc, vợ đọc chồng nghe vợ đọc. Rồi gửi tặng cho chị với chồng chị, một là hai người luôn hiệp nhất với nhau, một cái máy 365 bài giảng, tối mỗi người nghe nửa nha. Rồi
hả? Hai người mở to nghe chung không được ạ?
Quá được cái chứ. Rồi chị tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Thưa cha, là con tên là Maria Trần Thị Mưa Rơi ạ.
Hôm nay mưa nhiều rồi chị ơi, để cho anh em đi về, chứ mà chị đến đây mà chị mưa rơi nữa thì chết chúng tôi. Cái máy này chưa làm xong, để cho nó hết làm xong thì hẫng mưa rơi. Rồi bao nhiêu tuổi?
Con ở ngoài Bắc ạ. Năm nay con 54 tuổi. Con ở địa phận Bùi Chu và thuộc giáo họ Phương Lạc ạ. Tỉnh Nam Định ạ. Con toàn lang thang thế ạ. Tại vì con toàn thích đi đến những người mà ốm đau bệnh tật, nghèo khó. Rồi
chị được mấy cháu?
Dạ thưa cha, con được tổng cộng là Chúa ban cho con là 4 cháu ạ.
Tổng cộng? Tôi tưởng là phải tá chứ, chị dùng cái từ to quá. Rồi chị. Mưa rơi tổng cộng, Chúa ban cho con tổng cộng được tất cả là 4 đứa. Rồi mời chị đây.
Dạ con kính chào cha và cộng đoàn.
Dạ,
con là Teresa Đinh Thị Thu Hằng, con ở giáo xứ Kim Thượng, giáo phận Xuân Lộc. Thưa cha, con được hai ơn rất là đặc biệt. Năm ngoái vào cuối tháng 2 năm ngoái, con có tới giáo điểm tin mừng để con xin khấn, con viết tờ giấy khấn là con cầu xin Chúa ban cho con không phải mắc phải cái bệnh ung thư, tại vì con bị đau đầu, bệnh đau đầu 30 mấy năm rồi mà con chữa nhiều lắm mà nó không hết. Xong rồi chồng con ấy thì cũng anh bị mất cách đây 10 năm rồi, cũng bị ung thư. Còn các cháu nhà con thì nó cũng còn khờ dại, cho nên là con còn cầu xin Chúa là ban cho con đừng có bị mắc cái bệnh ung thư. Tại vì gần đấy là con đầu của con rất đau mà nó không có giảm, thì con nghĩ là thế nào con cũng bị u não rồi. Xong cái con tới đây con khấn. Sau đấy hơn một tuần thì con bị nhập viện luôn. Xong đến lúc con nhập viện thì làm xét nghiệm thì con không phải là bị bệnh ung thư. Đấy là được một ơn chạm. Còn ơn thứ hai là khi mà con nhập viện không phải là ung thư, nhưng mà cái bệnh của con rất là hiểm nghèo. Con bị cái bệnh đó là bác sĩ nói là cái bệnh vi mạch. Vi mạch có huyết khối, nghĩa là
cái gì?
Vi mạch có huyết khối, nghĩa là cái bệnh giảm tiểu cầu, nó bị đông máu chứ. Mà cái bệnh này rất là hiếm trên thế giới. Con nhập viện vào đấy mà bác sĩ nói là cái sự sống của con chỉ có 1% thôi, con có thể là chết bất cứ lúc nào. Đến khi mà con điều trị trong đấy 42 ngày, ngày nào con cũng phải lọc máu hết. Xong tới cái ngày 42 thì bác sĩ nói là máu của con nó thấp quá, nó lại thấp hơn bình thường nữa. Cái bác sĩ mới gọi người nhà tới nói là Vâng. Thì gia đình con là cũng nhắn tin cho cha, bạn bè con nhắn tin cho cha và mọi người đều ăn chay rồi làm giờ thương xót. Sau cùng lúc mà bác sĩ chê nói là bây giờ khoa học có cái gì mà hiện đại nhất thì người ta đã làm hết rồi, thì vì bây giờ còn tùy thuộc vào cô thôi. Cái lúc đấy là không có chữa trị nữa, cái tự nhiên mấy ngày cái máu của con tự nhiên nó tăng lên có mấy ngày cái là bác sĩ cho xuất viện luôn. Dạ con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và cảm ơn cha và cậu Đoàn đã cầu nguyện cho con.
Đây, tôi gửi tặng cho chị cuốn sách Con Đường Tin Thác. Thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là một cái sự tín thác chứ. Mình bị đau đầu 30 năm rồi đi cầu nguyện khấn khứa để khỏi bị ung thư. Ai ngờ không bị ung thư mà nó còn sang cái bệnh kia còn ghê gớm hơn nữa. Có phải là sự tín thác không? Nếu mà không tín thác sao mà chịu nổi, thưa anh chị em.
Thưa cha, cái bệnh của con là bác sĩ nói là con là người thứ tư trên thế giới được khỏi bệnh.
Hallelujah. Cái đó mà không vui mừng, người thứ tư trên thế giới được khỏi căn bệnh này nhờ lòng Chúa thương xót. Hallelujah. Hallelujah. Để gửi tặng cho chị luôn cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi. Rồi mời con.
Dạ, thưa cha, hôm nay con đến con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, tạ ơn cộng đoàn. Cách đây 3 tháng cha, con thường thường thì con vẫn tới nhà thờ cha đây con dự lễ, nhưng mà cách đây 3 tháng thì anh trai của con ở trên Sài Gòn ở quận Tân Bình là 60 tuổi mà anh con thì đạo gốc, nhưng mà anh con đi lễ không biết cầu xin, rồi lấy vợ ở bên nương mà chị vợ thì không tin luôn. Thế là con khuyên bảo anh con mà anh con cũng không có nghe. Xong rồi hôm cách đây 3 tháng lên trên nhà con thì mẹ đẻ con ở với con, xong rồi con bị sút nâng, rồi anh nâng con lên tắm cho mẹ con, rồi con có khuyên bảo anh con là đi lên cha nong cùng với em, rồi xin cha cầu nguyện cho anh. Thì anh bị đau đầu cách đây 20 năm rồi cha, mà máu không lên não, cứ một tuần là có khi đi cấp cứu 3-4 tối luôn, là một tuần cứ đi cấp cứu suốt vậy đó. Uống thuốc thì nhiều lắm mà không khỏi. Xong rồi con đưa anh con lên đây thì đông lắm cha, đi vào đây để nhờ cha đặt tay, rồi con có nhắn tin cho cha. Thế là anh con lên á, anh con không có ngủ được, rồi không ăn được, rồi lên đây cha đặt tay cầu nguyện. Thì khi anh con còn đang ngồi ở trên ghế nhà thờ này thì tự nhiên có một cái luồng khí nóng lúc cha đặt tay xong đó, rồi anh trai con ngồi ở cái ghế này thì thấy bừng người anh con lên. Thế là về từ đấy đến giờ 3 tháng nay cha, con nói mà con nổi hết da gà. Thế là anh con khỏi luôn từ đấy đến giờ, không còn một căn bệnh gì hết. Thế là con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và con xin làm chứng ơn.
Rồi mà quan trọng nhất là sau đó thì anh ta có quay về với Chúa chưa?
Dạ thưa cha, ngay hôm đấy thì ở đây về là anh con hết bệnh. Rồi con khuyên bảo anh con này, giờ anh đã tin chưa? Về khuyên bảo vợ anh đi, các con anh đi. Anh có hai người con trai mà cũng học nên là thạc sĩ rồi cha, nhưng mà giờ bỏ Chúa, bỏ đạo luôn, đọc nghe chị ý thôi. Xong rồi con nói về này, bây giờ anh tin thật sự chưa? Thế là anh bảo anh tin thật sự, bởi có Chúa chữa anh. Thế là thưa cha, đến ngày 16 con dẫn anh đi Đức Mẹ Tà Bao. Từ hôm đến giờ tháng nào anh cũng đi theo con, đi lên cha đặt tay. Rồi giờ anh tin lắm. Tuần trước ấy, con có đưa anh con lên đây tính làm chứng, nhưng mà con xin cha lên đấy con ngồi, con đưa anh con lên mà không được, đông quá. Hôm đấy là toàn người ở bên đạo Phật đấy cha, không có được. Rồi hôm nay anh con không có đi, anh con về Tân Bình rồi, mà con thì ở Biên Hòa Đồng Nai cha.
Thưa anh chị em, đấy cái điều quan trọng là suốt 20 năm bỏ Chúa, suốt 20 năm cái khối u đó mà vẫn không có chịu cắt đi, để cho nó lên đầu, nó nhức đầu, nó căn bệnh về thân xác, và anh ấy mất ăn, mất ngủ, người nó tiêu tụy đi như vậy. Anh ấy đến đây, Chúa cắt đi căn bệnh thân xác, cắt đi cái khối u về thân xác. Nhưng cái điều quan trọng nhất là khối u về phần linh hồn, tâm hồn. Anh ấy có muốn cắt hay không, có chịu cắt hay không, cái điều đó mới là điều quan trọng. Thường thì người ta có khối u thân xác, người ta chạy đến nhanh lắm, cha ơi thời kỳ cuối rồi, cha ơi cha ơi cha ơi, nhưng mà gặp người ta bảo nay 10 năm rồi chưa xưng tội, thưa cha để mai mốt cũng được, không sao. Thấy chưa, người ta bỏ Chúa bao nhiêu năm, bỏ người ta quay trở về, người ta đang mang khối u ác đó mà người ta cũng quay trở về không? Không, đâu có sao đâu, đâu thấy gì đâu, đâu có sao đâu, vẫn khỏe mà. Mà người ta không biết là cái khối u đó là thời kỳ cuối rồi, mà Chúa chưa muốn cho nó nổ tung ra là vì Chúa còn đang thương, Chúa đang gìn giữ để Chúa chữa lành. Cái điều đấy mới là điều quan trọng. Quan trọng hơn hết tất cả, khi chữa bệnh thân xác cho con người, Chúa cắt khối u thân xác, thì điều quan trọng hơn cả là cắt khối u về phần linh hồn. Phần thứ hai con.
Dạ, thưa cha, rồi anh con á, về xong rồi từ hôm đấy đến giờ là 3 tháng, anh con nên được 7 ký. Mà giờ ra nốt anh con hồng hào mà khỏe lắm, không còn cái bệnh gì, đi thử 3 bệnh viện giờ không còn cái bệnh gì hết. Rồi thưa cha, con có ơn thứ hai là con trai của con, cháu là nghiện game này, rồi uống rượu này, rồi nghiện thuốc lá, mà một ngày là cháu hút tới đêm cháu chơi game là cháu hút 4 gói. Thì con đến đây con xin cha cầu nguyện cho gia đình con. Thì về bây giờ chồng con á, là giờ bỏ dứt thuốc, chỉ có nâu nâu thì con nó làm bên họa sĩ, nó hay vẽ mở tiệm tranh ấy cha. Thì bây giờ con nói hứa với con là con dần dần là con bỏ hết thôi, mẹ yên tâm, mẹ không đừng có buồn. Thì con xin tạ ơn Chúa. Chúa đã...
Anh của con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, anh trai của con là Trần Văn Thanh, ở trên Tân Bình. Anh con 60 tuổi.
Dạ. Còn em, còn con của con.
Dạ thưa cha, con của con năm nay là 32 tuổi. Dạ. Con được nhiều ơn lắm. Dạ, con của con là Lâm Văn Vinh. Còn con được nhiều ơn.
Hallelujah. Để tôi gửi cho anh của chị đấy nha. Cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, và gửi cho con trai của chị, anh 60 tuổi mà 20 năm bỏ Chúa, 60 năm cuộc đời mà mất tới 1/3 cuộc đời bỏ Chúa, 1/3 cuộc đời mang khối u trong người mà không chịu chữa, bây giờ mới được Chúa chữa lành. Còn đây gửi tặng cho thằng con trai của chị, cái thằng mà chơi game suốt đêm mà hút 4 bao thuốc lá, anh chị em tưởng tượng cỡ như thế nào mà bây giờ bỏ được cái đó, đó là cái ơn phúc rất lớn. Gửi tặng cho thằng đó cái cuốn Con đường tín thác nha. Đây là gửi tặng cho chị, móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con là Madalena Nguyễn Thị Thùy Trang, con ở Quảng Nam.
Nguyễn Thị Thùy Trang, Quảng Nam, nay bao nhiêu tuổi, làm gì Trang?
Dạ, con 38 tuổi, con làm giáo viên và kinh doanh.
Giáo viên, rồi Thùy Trang từ Quảng Nam đến đây con được ơn gì? Con nói to lên, làm chứng phải nói to lên cho mọi người nghe nó dễ hơn, nói to lên.
Dạ, thưa cha, là năm 2009 là con bị thoát vị địa đệm và con đã mổ. Xong đến năm 2011 thì cái bị lại nguyên cái vị trí đó, và con lúc đó con vào Sài Gòn, rồi có một người bạn dẫn con đến nhà thờ Chí Hòa chỗ cha và được cha đặt tay, thế là con được khỏi. Và hôm nay con là giáo viên, nhưng mà con bị cái bệnh viêm thanh quản mãn tính 3 năm rồi, con cũng đi chữa từ Sài Gòn rồi Hà Nội, Đà Nẵng, con đi khắp nơi, nhưng mà cứ đi dạy khoảng chừng 3 ngày là con tắt tiếng, con nói không được. Con đến đây mong cha đặt tay và mong cộng đồng cầu nguyện cho con. Và còn một cái điều nữa là về người chồng của con ạ. Chồng của con thì có theo đạo nhưng mà không giữ, và hàng tháng thì anh rằm mùng 1 là anh thường cúng. Trong nhà con là có bàn thờ Chúa ở cái khu giữa, còn ở trên tầng 3 thì bàn thờ để một cái lư hương vậy, cúng ra. Ở chỗ bếp thì có một cái ông tố, rồi rằm mùng 1 nào anh cũng cúng. Và vợ chồng con nói chung là canh không lành cơm không ngọt, cho nên là trong cái thời gian gần đây cũng có những cái sự cố rất là lớn. Thì con mới nói với anh, con nói thẳng là bây giờ trong nhà mà vừa thờ vừa Chúa và vừa cúng thì rất là khó. Bây giờ nếu anh muốn giữ gia đình này thì anh phải hiệp nhất trong một Chúa, anh không cúng không thờ nữa. Thì gần đây thì anh nói là em, và anh tháo cái bàn thờ đó đi, thì anh kêu là em muốn tháo thì tháo đi, nhưng mà con còn ngại. Nhưng mà trong tháng gần đây thì anh không cúng nữa, nhưng mà con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho anh trở về hiệp nhất để cho gia đình con được bình an. Con cảm ơn cha. Còn một cái điều nữa nói ra con cũng rất là đau khổ, nhưng mà con
rồi bây giờ cha gửi cho chồng con cái cuốn sách Con Đường Tín Thác nha, con về con gửi cho anh ấy nha, được không? Gửi cho anh ấy cuốn sách Con Đường Tín Thác.
Cảm ơn.
Và đây là cái máy 365 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót gửi tặng cho con nha, để trong cuộc sống của con chúng ta biết rằng đây là một trong những nhiều gia đình như thế đó, là sự hiệp nhất giữa vợ chồng với nhau, có thể khác biệt về tôn giáo, có thể khác biệt về trình độ văn hóa, có thể khác biệt về địa phương, có thể khác biệt về nghề nghiệp, nó làm cho vợ chồng chưa hiệp nhất được với nhau. Và trong tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất đây, anh chị em mình tha thiết khẩn nài lòng thương xót Chúa cho những gia đình mà đang trong tình trạng như cô ấy nói, là cơm không lành, canh không ngọt. Mỗi người biết bỏ bớt cái tôi của mình đi, và để cho lòng thương xót của Chúa chiếm hữu mình, rồi mình đến với người khác không phải bằng cái tôi của mình, mà đến với người khác bằng lòng thương xót Chúa. Cha tin rằng với sự kiên nhẫn của con, với sự cầu nguyện của con, với hy sinh và tình yêu con dành cho chồng con, là lời thuyết phục hay hơn bất cứ cách nào khác, hơn là con ép anh ấy phải bỏ bàn thờ, hơn là con ép anh ấy phải không được thờ cúng nữa. Nhưng mà chính con, tình yêu lòng thương xót nơi con sẽ cảm hóa được anh ấy, và cộng đoàn của chúng ta trong suốt tuần lễ này hứa với nhau là cầu nguyện cho các gia đình được ơn hiệp nhất. Cầu nguyện cho các gia đình được ơn mạnh lên, cầu nguyện cho các gia đình được ơn. Rồi an tâm về con, chúc lành cho con. Rồi rồi bé, đây bé, đây con ở đây, đây là để bé. Cho cha mượn cái ghế. Đợi cho bé đứng lên. Con tên gì?
Con tên Bảo Yến.
Bảo Yến mấy tuổi?
Con 3 tuổi.
Con mấy tuổi?
Nó con 5 tuổi.
Con 5 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con đang học mẫu giáo.
Rồi Bảo Yến biết được ơn gì con chia sẻ cho mọi người con.
Dạ thưa cha, dạ con là con được ơn cách đây được hơn 5 năm. Là hồi lúc con qua bầu bé thì bác sĩ nói con là bị khối u, không có giữ được cái thai. Rồi xong rồi bác chồng của con á mới nói thôi để bác dẫn con lên Cha Long, là hồi đó cha ở nhà thờ Chí Hòa. Thì con lên đó con xin khấn một lần, rồi về con đọc kinh cầu nguyện. Thì con đi siêu âm lại là tháng thứ 6 hơn rồi, thì bác sĩ nói bây giờ không thấy khối u nữa, thì bây giờ giữ được cái thai rồi. Thì bắt đầu con mới cứ đi theo dõi, rồi con đọc kinh cầu nguyện. Tới khi bước thang thứ 8 thì bắt đầu con sanh bé là sanh non. Nhưng dạ sanh cháu được 3 kg, nhưng mà đầu cổ với lại nội tạng của cháu á, cái bụng của cháu á là nhìn vô thấy nội tạng, đầu cổ của cháu thì chưa phát triển hết. Nhưng mà bác sĩ nói là vẫn để cho mẹ nuôi được. Thì ở trong phòng khoa sản người ta nói cái này cũng là một đức tin, chứ con người ta đẻ ra mà như vậy thì không thể nào nuôi được. Nhưng mà cái này bác sĩ vẫn để cho mẹ nuôi. Thì tới khi cháu được 2 tuổi thì cháu mới được đầy đủ bộ phận, dạ, mới được đầu cổ rồi hết. Thì con mới nói với bác chồng con á là để lên tạ ơn cha và chúa và cộng đoàn thương xót. Thì lúc đó con nghe nói rằng á là cha đã đi nước ngoài rồi, và con đã không còn số điện thoại nữa. Rồi mới hôm tháng vừa rồi là tháng 4 con đi mổ về, thì con nghe bác chồng con nói vậy nè, thôi bây giờ cha về ở huyện Nhà Bè thì lên. Cái lúc đó con mới đi mổ về được 7 tháng mấy. Dạ con mổ u nang ác tính với lại bị u dịch. Thì bác sĩ mới nói như vậy nè, bây giờ mổ còn sót thì để mổ nữa. Thì bác con nói thôi để bác dẫn con lên Cha Long ở Nhà Bè. Thì con lên con có xin khấn và nhờ cha đặt tay. Thì về được 2 bữa sau thì con đi siêu âm lại, thì bác sĩ nói là không thấy nữa, không thấy khối u nữa. Rồi xong rồi qua tháng thứ sau con đi nữa, tổng cộng là con đi được 5 lần lên da. Thì con về bác sĩ nói là vết mổ với lại khối u không thấy nữa, hoàn toàn khỏe mạnh. Dạ con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và cộng đoàn đã đọc kinh cầu nguyện cho con được đứa con với lại con khỏe mạnh. Con mổ tổng cộng là được 6 lần là thưa cha.
Mổ tổng cộng 6 lần.
Dạ.
Bà này tổng cộng 4 đứa con rồi này mổ tổng cộng 6 lần. Rồi con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Dạ con tên là Mata Nguyễn Thị Hoàng, năm nay con 32 tuổi, con thuộc giáo xứ Cẩm Tân.
Ở đâu?
Dạ giáo xứ Cẩm Tân.
Ở giáo phận nào?
Giáo phận Xuân Lộc. Dạ.
Rồi đứa bé này là đứa thứ mấy?
Dạ đứa thứ 2.
À, thưa anh chị em, con bé này là 5 tuổi đây. Cách đây 5 năm, lúc đó chúng tôi đang làm lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chi Hòa. Thì cô ấy có đứa con trong bụng, và bác sĩ và mọi người đều nói là phải bỏ vì nó đã bị dị tật bẩm sinh. Và đúng vậy, khi mà sinh ra đẻ non 8 tháng mà nó bị là nội tạng. Lúc đó thì đẻ ra nó như thế nào?
Dạ đẻ ra cháu thiếu tháng á, cháu không được đầy đủ, kiểu như là nhìn ở ngoài vô có thể là thấy nội tạng của cháu và đầu cổ cháu chưa được phát triển.
Cả đầu cả cổ chưa được phát triển mà nhìn vô thì thấy nội tạng của nó.
Dạ.
Tức là tim gan phèo phổi thấy được luôn.
Dạ nhưng mà bác sĩ không cho chuyển đi, nó để cho mẹ nuôi. Dạ.
Và sau 2 năm sau thì bây giờ nó trở lại bình thường.
Dạ 2 năm sau cháu bình thường.
Và bây giờ 5 năm sau thì nó như thế này?
Dạ bây giờ cháu vẫn khỏe mạnh và rất là lanh lợi.
Đây giơ lên cho mọi người, bế lên, cao lên, giơ lên, giơ lên, lên bé ngạ. Rồi cao lên. Hallelujah. Dạ. Hallelujah. Có thấy nội tạng nó nữa không? Đầu cổ nó bình thường không? Rồi. Rồi con mốt có đi tu không?
Dạ có.
Rồi biết đọc kinh không?
Dạ có.
Kinh gì?
Đọc kinh gì đọc cho nghe kìa. Đọc đi.
Kinh Mực Maria.
Con đọc kinh sao? Con đi học cho lý con đọc kinh sao?
Kinh gì? Kinh gì? Bắt nhắn nhắc cho nó. Kinh gì?
Mẹ cha chúng con ở trên trời.
Mẹ cha chúng con ở trên trời. Con nguyện trên cha gửi sang. Nước cha gì đến. Ý cha hiện như đất cũng như trên trời. Xin cha chúng con hôm nay đến học hàng ngày. Và hai nợ cho chúng con. Như chúng con có hai nợ cái nợ chúng con. Như chúng con cho mỗi ấm đổ giữa Amen.
Đây, cha tặng cho con cái máy nha. 365 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Yeah. Con cảm ơn cha đi.
Con cảm ơn cha.
Rồi đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Rồi gửi cho con luôn cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Và đây là chuỗi lòng thương xót Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy những kỳ tích, những điều mà lạ lùng Chúa đang thực hiện ngày hôm nay nơi những con người. Rồi, con xin Chúa bạn cho con. Rồi, mời con. À, bé này mới làm chứng hả con? Rồi, mời con lên trước. Đây, con đứng ở đây. Đứng leo lên, leo lên, trong ghế. Rồi, làm chứng con tên là gì?
Con tên là Nguyễn Thị Hoài Như.
Bao nhiêu tuổi?
6 tuổi.
Rồi, học lớp mấy?
Lớp 1.
Rồi, con làm được ơn gì của Chúa? Rồi. Rồi, con được ơn gì của Chúa? Nói cho mọi người nghe và cho nó bé. Bé, con đứng đó. Rồi.
Con là người tên Tòng ạ, mà lấy chồng về người Công giáo của Chúa. Mà giờ về thì con được ơn Chúa là con khi đẻ ra là nếu không là mẹ con chết rồi. Mà ông nội vào xin với bà ngoại vào xin ở trong lèn. Rồi được ơn Chúa, rồi Chúa cho con và mẹ con trọn, mẹ tròn con vuông ạ. Nhưng mà giờ con vào đây con xin.
Mà lúc đó thì tình trạng như thế nào mà con sợ là không mẹ tròn con vuông?
Bệnh của con nếu mà đẻ thì bị huyết, máu huyết ra. Và con cũng không thể giữ được ạ. Nhưng mà lúc đó ông nội con và bà ngoại vào xin ở trong lèn thì sau Chúa nhầm lời là trong vòng có 1 tiếng rưỡi là con chuyển viện, là khi đó bác sĩ bảo là không phải đi viện Hà Nội nữa.
Và đã mẹ tròn con vuông.
Vâng ạ.
Mấy ký lúc sinh ra được mấy ký?
Được 3 cân 2 ạ.
3 cân 2 chứ không được biết bao nhiêu ký. Rồi, đây là một tân tòng thuyền chị em, cho nên là cô ấy bảo đây tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha.
Cháu cảm ơn cha.
Rồi, cháu cảm ơn cha. Rồi. Đây là con đường tín thác gửi tặng cho ba con nhé.
Dạ.
Lúc hôn chưa ba nó thì nó dạ thôi, nó không cảm ơn được. Đây là cái móc khóa gửi cho ba nhé.
Dạ.
Rồi, đây là chằng chuối cho con nhé.
Dạ.
Rồi, xin Chúa chuẩn cho chúng con nhé. Hallelujah. Rồi mời con. Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ con chào cha và tất cả công đoàn ngày hôm nay ạ.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ con tên là Vũ Tú Hạnh, con đang hiện ở Pháp ạ. Dạ hôm nay con rất cảm ơn vì con đã được đứng trên cái mảnh đất của Chúa. Lẽ ra là ngày 19 hôm nay á, là con đang ở Pháp, nhưng mà con không có ở được là tại vì cái ngày 17 á, là lẽ ra con sẽ bay về Pháp rồi. Con kể cho mọi người và cộng đồng cùng nghe một câu chuyện của con mới đây thôi. Là như thế này nè, mỗi khi con đi đâu, con cất cánh con bay là con đều sẽ có một cái hình lòng Chúa thương xót. Dạ con rất là sợ tại vì ở Pháp á cha. Dạ ở rất là ở Pháp á là rất là nhiều bị khủng bố á, bây giờ đi đâu sợ lắm. Con lên lúc nào cũng cầu nguyện Chúa ơi, Chúa ơi gìn giữ cho con.
Con cứ nói đi, rồi đấy là con đang cảm nhận như thế nào, cứ chia sẻ tiếp cho mọi người. Dạ, rồi sau nữa
tại vì con đang cảm nhận con rất là kính sợ Chúa, là tại vì hôm đó là con vừa lên máy bay là con nói Chúa ơi, Chúa phù hộ cho con để cho con về đến Việt Nam được an toàn. Con về là con sẽ lên Cha Long liền, con sẽ lên tạ ơn Chúa. Nhưng mà con về tới 45 ngày lận, nhưng mà con cứ nhẫn nhơn đi chơi không à. Con đi chơi, con đi ăn đi nhậu xong rồi cái tới giờ về rồi cái mẹ con nói là trời ơi mày chưa có về, mày không có chịu lên cha, mày đừng có đùa với Chúa nha. Xong rồi con mới nói là không sao mà đâu có gì đâu. Tới cái ngày 17 tây á, thì con chuẩn bị con thành lý hết xong hết rồi để con về. thì con nói là hồi bữa nay mình đi ngủ sớm rồi sáng mai mình sẽ về Pháp, nhưng mà không được, ông xã có điện thoại honey, chuyến bay của mẹ là bị hủy hết từ ngày 17 cho tới ngày 21 mới cất cánh lại được. Tại vì tất cả các chuyến bay từ Pháp về Việt Nam, từ Việt Nam về Pháp là không có cái chuyến nào mà của hãng Air France mà nó cất cánh được hết á. Bây giờ mày phải ở lại đây. Oh, ok. So con sợ quá đi. Nói thật sự là con rất là sợ. So con mới chạy qua phòng chị con nói chị ơi, mình phải đi lên Cha Long liền mới được, còn không được là không có về được đâu. Thật sự con rất là sợ. Xong rồi mấy này trời cũng u ám, nói chung là từ ở Mỹ Tho nhà con á phải chạy lên đây, nói chung là mưa gió bão bùng rồi còn con vẫn được đứng ở đây. Con xin cảm ơn cha và cộng đồng đã lắng nghe những cái lời chia sẻ thật sự của con.
Thưa anh, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chúng ta thấy có những người trẻ ngày hôm nay, hoặc là có những người công giáo ngày hôm nay, ta hứa với Chúa cái này, ta hứa với Chúa cái nọ, ta hứa với Chúa cái kia, rồi ta nuốt lời hứa, rồi ta làm con ma nhà họ hứa. Phải không? Lúc mà cần thì chúng ta khẩn nài với Chúa, nhưng mà đến lúc mà được thì ta mau hoặc là qua cầu thì rút ván, chả cần nhớ đến Chúa nữa. Đây là cái tấm gương sáng để anh chị em coi, nhìn vào đó tưởng rằng là mình về Việt Nam 45 ngày mà hứa với Chúa rằng Chúa cho con về bình an đi, con đến giao điểm tin mừng con tạ ơn Chúa. Nhưng mà suốt 45 ngày nhởn nhơ, vui chơi, ăn nhậu đủ thứ hết, cái gì cũng làm, cái gì cũng chỗ nào cũng đi, mà đến lòng thương cho Chúa thì không đi. Và có bao giờ mà máy bay từ Paris về Việt Nam mà nó hoãn suốt từ ngày 17 đến 21 không thưa anh chị em? Là 4-5 ngày, không có một chuyến nào. Cùng lắm người ta hoãn là 1 tiếng, 2 tiếng hay là 1 ngày, 2 ngày. Bởi vì hoãn luôn cho đến ngày Chủ nhật này mới có cho con đi. Cho nên con có muốn về cũng không về được. Người chồng bảo mày phải ở lại Việt Nam mà thôi. Cũng may là cô này cô đã được cái máy scan, cô nhận ra rằng cái khối u của cô ấy, khối u là khối u con ma nhà họ hứa ở trong cô ấy. Khối u mà lờn mặt với Chúa, giỡn mặt với Chúa, coi thường Chúa, coi như Chúa là cái đồ trò chơi, đồ trẻ con, muốn nói thì nói, muốn làm thì làm, không làm thì thôi, không sao cả. Cho nên Chúa là đấng vô cùng thương xót, nhưng cũng rất công thẳng, đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, chứ không phải chỉ có thương xót mà không có quyền năng. Cho nên con người ta đừng giỡn mặt với Chúa, đừng coi thường Chúa, đừng có thương chó thì chó liếm mặt, không có chuyện đó được. Cái mà cô ấy muốn làm chứng là bây giờ trong cô ấy một sự kính sợ Thiên Chúa, đúng không?
Dạ đúng rồi cha.
Con nói.
Dạ tại vì con cảm thấy con rất là sợ người, và con kính sợ người là tất cả những cái chuyện quyền năng gì người cũng có thể họ người làm được hết. Bởi vậy con có rất là nhiều cái câu chuyện con muốn kể cho mọi người cùng nghe, nhưng mà con chỉ nói những cái quyền năng của người hiện tại bây giờ thôi. Là con cảm thấy con rất là sợ bây giờ, là tại vì từ trước giờ chưa có cái chuyện này nó xảy ra. Bởi vậy con mong mọi người, tất cả các bạn của con mà hôm nay có mở online hay gì đó thì sẽ thấy được. Dạ. Dạ.
Biết dạ gì đây? Cha cho con một đấng đầy quyền năng, hãy thỉnh ngay ngày về, cho ngày lên máy bay đi Paris. Nha. Chúa có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng con hãy rước Chúa về để bác sĩ Giê-xu là người mà sẽ scan tâm hồn con hàng ngày để coi con còn dám giỡn mặt với Chúa nữa hay không. Và đây cuốn sách con đường tin thác, con cầm về gửi tặng cho những người nào mà họ còn đang muốn giỡn mặt với Chúa. Đây là mấy 365 bài giảng, đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Con về Việt Nam tiền bạc thì giáo điểm không có, nhưng mà lòng thương xót Chúa thì bao la. Đây Chúa cho con, đây là cho chồng của con nha, móc khóa cho chồng của con, chuỗi cho con và một chuỗi cho chồng của con. Rồi chúc con thượng lộ bình an, đừng bao giờ giận mặt với Chúa nữa, nhớ không?
Dạ.
Sợ chưa?
Quá sợ.
Vâng, thưa anh chị em, đấy, Chúa của chúng ta là như vậy đấy. Mình đừng có giỡn mặt với Chúa. Vâng, mời ông lên đây.
Con kính chào cha. Thưa cha, hôm nay con ở Bạc Liêu. Con lên đây, hôm nay là trên xe của con là chiếc xe 46 người cha. Mà trên xe của con 46 người, trong đó là có 7 người ngoại đạo. Mà 7 người ngoại đạo thì có một người bị câm cha, và một người thì bị tàn tật. Mà trong hôm nay, thứ nhất con tạ ơn Chúa. Tối hôm qua, ơn đầu tiên của con là tối hôm qua con cầu xin Chúa là Chúa đã ban ơn lành cho con, gia đình con. Mà con xin Chúa là hôm nay cho con được lên đây để con làm chứng. Hôm nay con lên đây thì con có hỏi có một bác ở ngoài cổng hắn vào.
Thôi được rồi, bây giờ con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, ơn gần nhất là mẹ con năm nay là 89 tuổi, là còn mấy ngày nữa là 90 tuổi. Là cách đây 2 tháng cha, là mẹ con đi bệnh viện Bạc Liêu. Thì đi thì ra là khám mẹ con là thoái hóa 4 cột sống, là 4 khúc cột sống và thoái hóa cột đĩa đệm. Thì mẹ con về thì khi ra bệnh viện ấy, thì về ngày hôm viện trả về thì bệnh viện chích cho mẹ con được mấy mũi. Thì về thì 2 ngày hôm sau mẹ con lại càng ngày đau lên. Thì đến ngày thứ 4 con lại đem mẹ con đi bệnh viện, thì bác biết đấy, bác sĩ lại chuyển mẹ con xuống đông y. Đông y thì mẹ bảo là bây giờ ấy, đông y thì cái này không được rồi, vì tuổi già rồi, bây giờ chuyển về vị trí cũ. Vị trí cũ thì bệnh viện nói vậy, thì lúc đó con không có ở đó, thì có vợ con thôi. Thì bác sĩ nói với vợ con rằng chị đem cụ về đi, thì cụ là tuổi già rồi, bệnh tuổi già. Thế thì con đem về thì con nói với vợ con là mẹ ơi, chỉ còn một bác sĩ nữa thôi. Thế mẹ vợ con mới hỏi bác sĩ nào, thì lòng thương xót. Thì thưa cha với cộng đoàn, là con gái của con thì rất siêng năng, thì con nói với con rằng bố ơi, nếu mà đọc kinh cho bà thì đọc khấn tuần 9 ngày. Thì con bảo ừ đúng rồi, phải tuần 9 ngày. Thưa cha này, con khấn tuần 9 ngày xong, đến ngày thứ 13 thưa cha với cộng đoàn thì vợ con đang ngồi ngoài, vợ con nói bảo ôi anh ơi mẹ đâu rồi. Thì bảo ôi mẹ vừa đấy, anh vừa thấy mà, là tìm vợ con không, mẹ con không thấy đâu cả, cứ sợ mẹ con đi đâu mà nằm liệt. Thưa cha là nằm liệt gần 2 tháng rồi cha. Thì mẹ con thưa con, cha lúc đó con nói một tí là mẹ con đang trong nhà vệ sinh, chống gậy vào nhà vệ sinh. Mà trước cái khi khấn cha, là chị dâu con này với vợ con là hai chị em phục vụ mẹ con 24/24. Mà cái hồng ân này chú ban cho hồng con. Thưa cha, con là kẻ tội lỗi đâu, mà tội lỗi vậy mà chú ban hồng ân con quá. Còn con lên một hồng ân nữa.
Vậy là bây giờ mẹ của anh 89 tuổi bây giờ đã trỗi dậy đi lại được.
Thưa cha, là từ tháng 10 đến giờ là mẹ con bị chống cãi rồi. Mà trước khi hôm nay đúng qua con đi thì cứ bảo là không cho ai cho mẹ đi lễ nhỉ. Đấy mà con bảo mẹ cứ an tâm, con đi khấn về để con chở mẹ đi. Con ơn thứ hai là ơn lại cha, là hôm mùng 7 Tết, là cách đây gần 1 năm cha, mấy ngày nữa là 1 năm đấy. Thì con có hứa với dì ba, thưa cha là dì ba họ đạo à, con có giúp đỡ cho cha một lần rồi, là ở họ đạo Thính Tâm Đồng Nhãn đấy cha. Đấy, cha có xuống đấy là hôm đó là các cháu đi học hết, là con giúp đỡ cho cha một lần. Con lên là đúng cái ngày hôm thưa cha là cha xây bức tường ấy cả, là con lên thì con nhìn thấy cha, con nhận được ngay, con bảo đúng cha rồi, con giúp đỡ cho cha một lần rồi. Thì con sung sướng quá. Thì thưa cha là cái hôm mùng 7 Tết ấy, con hứa với dì ba là sáng mùng 7 là có cha bố về, là về cha quản hạt nó cha ở Bạc Liêu cha, để chở dì xuống cha để có cha bố về. Thì thưa cha là sáng gần đến giờ rồi mà con bị đau lưng cha, thói quen cuộc sống mà không đi được nữa rồi. Con sáng nói vợ con là chết rồi, bây giờ là anh đau quá không chở được gì đi rồi. Thế còn với thưa cha, con có một cha chung một diệp cao khoảng tầm này thôi.
Thôi được rồi, bây giờ xin không còn thời giờ nữa, xin người tặng anh một cây máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót gửi đây cho bà cụ nha, 89 tuổi. Rồi đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót, và đây là chàng chuỗi mân côi và cuốn sách Con đường tín thác. Xin Chúa chúc lành cho người anh em. Ông ấy vẫn còn nhớ là ông ấy giúp lễ tôi hồi tôi xuống dưới công tác ở đó. Và hôm nay anh đến đây để làm chứng chia sẻ cho lòng thương cho Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh. À, thưa anh chị em, rất tiếc là không còn thời giờ để chúng ta có thể tiếp tục chia sẻ làm chứng nữa. Giờ phút này đây, mời mỗi người lại thinh lặng để cho lòng thương xót Chúa, lời của Chúa scan tâm hồn mình, có khối u nào nó làm cho ta và Chúa không hiệp nhất được, làm cho ta và anh em không hiệp nhất được, và cho chính mình không hiệp nhất được. Khối u đó mang tên là gà tô, có nghĩa là to lên. Khối u đó tên là gato, nghĩa là. Và bài tin mừng ngày hôm nay Chúa chọn 12 tông đồ. 12 tông đồ ấy cũng có cái bệnh gato, cũng ghen ăn tức ở. Hai ông Giacôbê và Gioan xin một đứa bên trái, đứa bên phải thầy, còn nhớ không? Trong nước của thầy. Các tông đồ khác có chịu nổi không? Ghen tức vì hai ông này dám xin cái chỗ này chỗ kia của thầy. Đấy, rồi các tông đồ cũng là những con người hèn kém, yếu đuối, đầy cái bệnh gato ở trong người. Đi theo Chúa và ở với Chúa, Chúa gọi các ông theo, ở lại với Chúa, rồi Chúa sai các ông đi. Các anh chị em đến đây cũng vậy, được Chúa gọi và anh chị em đến. Và anh chị em đến đây ở với Chúa, ở trong lòng thương xót của Chúa. Rồi sau đó Chúa lại sai anh chị em như các tông đồ ra đi, loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Hãy đến ở lại với Chúa, hãy đến ở lại với Chúa. Anh chị em lặp lại, hãy đến. Nếu không ở lại với Chúa thì đừng có ra đi. Có những người không ở lại với Chúa mà cứ thích ra đi, thích làm việc, thích hoạt động, thích rao giảng, nhưng không ở lại với Chúa, không dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, lấy gì mà rao giảng lòng thương xót Chúa? Không để cho lòng thương xót Chúa huấn luyện mình trong tủi nhục, trong cay đắng, trong đau khổ thì lấy gì mà làm chứng cho lòng thương xót của Chúa? Hãy ở lại trong lòng thương xót của Chúa, rồi ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Ta cùng nhau hát bài xin lạy Cha, xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha. Xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta, hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Mời anh chị em cùng hát và làm theo cử điệu.